vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, theo tin ở Việt Nam thì hàng không đường sắt đồng loạt tăng tần suất kể từ ngày hôm nay 21 tháng 10. Thì có vẻ như là mọi chuyện nó đã từ từ quay trở lại với cái gọi là bình thường mới hả Hồng Nga?
Dạ vâng, những cái thông tin như là anh Kubi vừa nói thì quả thật là đưa cho người ta một cái hy vọng rất là lớn về cái việc là Việt Nam đang dần dần trở lại với cuộc sống bình thường, tạm gọi là bình thường hay là như anh nói là bình thường mới, sống với cái tình trạng là vẫn có virus ở trong cộng đồng, thế nhưng mà tìm cách để quay trở lại, có thể phục hồi lại kinh tế rồi phục hồi lại những cái nếp sống từ xưa đến nay. Thì hôm qua chúng ta xem ở trên mạng cũng như là bạn bè gửi thư rồi gửi ảnh đó thì thấy rằng là hôm qua là ngày gọi là ngày phụ nữ Việt Nam, thì phụ nữ ở Việt Nam thì có tổ chức ăn mừng, rồi nam giới mời phụ nữ đi ăn mừng chẳng hạn, thì thấy là không khí hội hè rồi tụ tập ở đơn giản là Hà Nội thôi thì rất là sôi động, và những đám đông người gần như là không có đeo khẩu trang. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là đây là cũng một dịp để có thể test xem là cái ảnh hưởng của virus hiện giờ trong xã hội như thế nào. Nếu mà 10-15 ngày nữa mà thấy cái tình trạng nhiễm virus mà nó không cao lên thì có nghĩa rằng là cái cộng đồng đã trở lại gần như là bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái con số mà người nhiễm COVID trong toàn quốc ngày hôm qua thì vẫn trên 3.300 và có con số tử vong vẫn trên 70. Bởi vậy là Hồng Nga nghĩ là cũng chưa có thể khẳng định là Việt Nam đã hoàn toàn khống chế được cái đại dịch COVID giống như là ông Thủ tướng tuyên bố mấy ngày hôm trước.
Nhưng mà hình như là chỉ mới tập trung cho các cái chuyến bay nội địa thôi. Lấy thí dụ như là cái Vietnam Airlines Group đó, tức là gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, thì sẽ khôi phục gần như hoàn toàn cái mạng bay nội địa với gần 40 đường bay. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn cho từ nay cho đến 30 tháng 11 thôi, rồi sau đó chắc là sẽ phải có quyết định gì tiếp theo. Nhưng mà tôi có thể xác minh một điều như thế này, tức là cái chuyện mà đón các cái chuyến bay ngoại quốc đó, thì Việt Nam vẫn rất là dè dặt. Tôi có một người bạn ở Úc đây, theo lịch đó là đáng lý sẽ bay về Việt Nam trong ngày hôm nay đây nè. Nhưng mà đã bị hủy cái chuyến bay đó với lý do là phía Việt Nam chưa nhận các cái chuyến bay quốc tế. Coi như là mở cửa nhưng mà hình như là cái chuyện thực thi nó như thế nào thì vẫn chưa có sự thống nhất hả không nghe?
Dạ vâng, chính xác là đối với cả hành khách từ quốc ngoại, từ những nước ở bên ngoài thì Việt Nam vẫn là chưa mở cửa. Thưa anh, là không chỉ người bạn của anh đâu mà ta cũng bản thân đặt một cái vé máy bay bay từ Bangkok sang Hà Nội vào tháng sau, vào giữa tháng sau mà cái chuyến bay đó cũng bị thông báo là đã hủy ạ. Bởi vậy cho nên là khi những người mà đi du lịch chẳng hạn mà muốn vào Việt Nam thì đi xin visa thì họ đều được thông báo rằng là Việt Nam chưa tiếp nhận khách nước ngoài. Cái sở dĩ có cái việc đó thì bởi vì là Nga nghĩ trước hết là họ muốn khôi phục lại cái đi lại rồi vận chuyển hành khách ở trong nước đã, rồi xem tình hình ở trong nước có đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa, rồi cái tỷ lệ người tiêm chủng, rồi tỷ lệ người mắc bệnh có giảm đi không. Đến một trường mực nào đó thì họ mới có thể sẵn sàng để đón khách nước ngoài. Nhất là gần đây thì chúng ta nghe thông tin là một số nước, ví dụ như là Anh Quốc, chẳng hạn nơi mà Nga sống đó, thì cái con số người nhiễm bệnh trong những ngày gần đây lên rất là cao, trên 40.000 người một ngày, và cái con số tử vong cũng không thấp. Đồng thời thì chính phủ Anh cũng vừa mới nói rằng là họ phát hiện ra một cái chủng mới của virus COVID có tên là Delta Plus. Và họ cho rằng là cái Delta Plus này thì cái mức độ lây nhiễm của nó còn kinh khủng hơn là cái chủng Delta mà chúng ta thấy từ trước. Một điều đặc biệt nữa là virus Delta Plus này thì họ cũng phát hiện thấy ở Hoa Kỳ nữa. Bởi vậy cho nên là thận trọng cũng là đúng thôi ạ, bởi vì là khi mà cái dòng người từ nước ngoài vào thì rất là khó kiểm soát. Bởi vậy cho nên là cái việc đón khách nước ngoài thì chúng ta nghĩ là trong trước mắt vài tháng tới thì Việt Nam vẫn chưa làm được đâu ạ.
Tại Anh thì chính phủ đang chịu rất là nhiều sức ép, tức là có nên áp dụng lại những cái biện pháp Tôi nghĩ là ông Thủ tướng Boris Johnson đang rất là hồi hộp theo dõi cái số ca nhiễm. Nhưng mà cái số ca nhiễm như Hồng Nga nói nó rất là cao. Cái Delta Plus, tức là Delta cộng đó, thì mình chưa biết nó sẽ là như thế nào. Nhưng mà các ca nhiễm tôi nghĩ nó là một cái nỗi ám ảnh không riêng gì ở Anh mà ở các nước khác, và đặc biệt trong trường hợp chúng ta đang nói chuyện đây là ở Việt Nam. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 đã nhóm. Cái nội dung chính là bàn đến cái mô hình phòng chống dịch mới đã được chính phủ đề ra. Nhưng mà thật sự tôi có cái cảm giác là vào thời điểm này thì đối với các cấp tỉnh thành thì họ dường như là chưa có hiểu rõ lắm cái mô hình đó nó sẽ là như thế nào. Thậm chí báo chí còn nói đến cái gọi là tư duy cũ zero COVID, tức là vẫn tin rằng là sẽ hạ cái số ca nhiễm xuống còn zero. Thì cái chuyện đó là chuyện không tưởng, phải không Hồng Nga?
Vâng, thì thực sự trên thế giới ngày nay thì bất cứ nước nào cũng thế thôi, họ đều vỡ lẽ ra là không thể nào mà giữ cái tình trạng zero COVID, tức là không có người nào tiêm nhiễm, không có người nào bị mắc bệnh được. Bởi vì là rõ ràng khi mà cái virus nó vẫn còn đang tồn tại trong không khí hay hay tồn tại ở trong nước hay là tồn tại trong mọi cái khía cạnh của cuộc sống, thì cái việc nhiễm bệnh là dĩ nhiên thôi ạ. Ngay cả những người mà đã tiêm chủng 2 mũi rồi thậm chí 3 mũi vẫn có thể nhiễm bệnh như thường. Bởi vậy cho nên là để mà khẳng định là sẽ không bao giờ có virus đó đẩy nó ra khỏi, hoàn toàn khỏi xã hội thì hoàn toàn là không không tưởng. Những nước mà xưa nay vẫn tiên quyết về zero covid, ví dụ như là New Zealand hay là Singapore chẳng hạn, thì họ đều đã điều chỉnh lại cái ít nhất là cái tuyên bố của họ cũng như là cái chính sách của họ để làm sao mà có thể tạm gọi là sống chung với cả covid. Bởi vậy cho nên là cái việc đó thì Hoàng Anh nghĩ rằng là người dân cần phải nhận thức được cái nguy cơ của virus quay trở lại, cũng như là thế nhưng mà người dân nhận thức thì là một chuyện, mà còn giới chức nhận thức thì như thế nào thì lại là một chuyện khác, bởi vì họ còn có những cái mối lo ví dụ như là về điều hành kinh tế hay là về ổn định xã hội chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là Hoàng Anh nghĩ là cái việc giới chức các cấp, ví dụ như là các tỉnh thành rồi những làng xã thôn xóm vân vân, mà họ nhận thức được cái việc là không phải cứ bị COVID là phải đẩy đi, phải cách ly, phải đối xử với họ như là tội phạm thì mới có tác dụng. Nhưng mà cái đó thì cần thời gian ạ, ai được. Thế nhưng mà rõ ràng là trên cái cạnh chính phủ thì chúng ta thấy rằng là họ đã nhận thức được cái việc này và họ cho rằng là cần phải mở cửa dần dần, cần phải nới lỏng cái hạn chế đối với cả các hoạt động kinh tế. Bởi vì thực sự là Việt Nam nếu không mở cái nền kinh tế ra để bắt đầu giải ngân, bắt đầu thực hiện các dự án, bắt đầu sản xuất kinh doanh thì sẽ lâm vào vào một tình trạng vô cùng khó khăn về kinh tế trong cuối năm nay và sang năm ạ. Chúng ta thấy là hôm qua thì họ cũng họp và họ cũng đưa ra những cái mục tiêu khá là tham vọng, ví dụ như là GDP sang năm thì phải đạt được 6 đến 6,5%. Cái này thì hồi xưa khi mà Việt Nam mới mở cửa bắt đầu phát triển như vũ bão thì nó cũng không phải là cao. Thế nhưng mà với cái đại dịch này thì Nga nghĩ là cái con số rất là cao ạ, từ 6 đến 6,5% một năm. Không biết là họ sẽ làm như thế nào, bởi vì là cái việc thích ứng an toàn rồi kiểm soát một dịch bệnh hiệu quả thế nhưng mà lại phát triển kinh tế thì xem ra có vẻ hơi khó.
Sang một chuyện khác, mới đây một nhân vật lãnh đạo của Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an đã xác nhận là cơ quan này đã vào cuộc xác minh theo thông tin đại chúng đăng tải về các hoạt động quyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ. Trong trường hợp này là người ta đang nói nhiều đến Công Vinh, Thủy Tiên, rồi Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Thậm chí là trên mạng còn có những tin đồn chẳng hạn như là vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên bị bắt giữ hoặc là cấm xuất cảnh vân vân. Thì không hiểu cái chuyện này nó như thế nào rồi, Hồng Nga?
Quả thật là mấy hôm trước thì Hồng Nga cũng thấy có một bạn nhắn tin trên Facebook nhanh nhanh vào xem là Thủy Tiên và Công Vinh vừa bị bắt kìa. Rất giật gân. Thì khi vào xem thì toàn là những cái trang mạng mà không biết là xuất xứ ở đâu và không có nguồn tin rõ ràng. Thấy họ cũng đăng những cái ảnh vợ chồng Công Vinh đang đứng trước một số nhân viên công an. Thế nhưng mà từ đó mà suy ra là Công Vinh Thủy Tiên bị bắt rồi cấm xuất cảnh vân vân thì xem ra là hơi hồ đồ quá, cho nên Hồng Ngọc tìm mọi cách để xác minh lại cái thông tin đó thì thấy rằng là chưa có cái phát ngôn chính thức nào từ các cơ quan chức năng nói về việc bắt vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên cả, mà chỉ có cái việc là họ đang tiến hành cái xác minh lại như anh Công Vinh nói, đó là xác minh lại những cái nguồn cung cấp, nguồn thu từ thiện và chi từ thiện như thế nào, thì rõ ràng là bởi vì Thủy Tiên và Công Vinh đã kêu gọi được hàng trăm tỷ đồng để giúp đồng bào lũ lụt miền Trung năm ngoái chẳng hạn. Thế cho nên là cái việc giải trình và cái việc xác minh lại chi tiêu của họ đối với cả cái số tiền mà người dân trong nước đổ tới giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt là việc cần thiết, thì họ sẽ phải làm thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là cái con số tiền đóng góp nó lớn như vậy, cho nên là chắc cái việc xác minh nó cũng không thể ngày một ngày hai mà được. Cho nên là cho tới giờ thì chúng ta nghĩ rằng là cái thông tin vợ chồng bị bắt rồi cấm xuất cảnh thì là không chính xác ạ. Có thể là họ phải lên cơ quan chức năng, lên cơ quan công an hay là phòng thuế vân vân để trợ giúp cái việc xác minh chi tiêu của họ. Cái đó thì cũng là cần thiết và dễ hiểu thôi. Và trong quá trình điều tra thì chắc là các quý vị cũng biết là nếu mà ai mà dính dáng đến bất kỳ một cái việc điều tra nào ở trong nước ấy, thì họ đều phải hạn chế xuất cảnh cả. Tất cả bây giờ thì tình hình bệnh dịch thế này chắc cũng chẳng đi đâu được. Còn thêm nữa là hôm nay cũng có nghe tin rằng là không chỉ riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đâu mà còn một số nhân vật khác cũng đang phải điều tra. Ví dụ như là ông Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, hay là một số người khác. Thì nhưng mà được biết rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì hình như không có gặp rắc rối gì nhiều với cái việc giải trình cái ngân sách mà ông ta kêu gọi được để giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai ở trong nước ạ.
Tuần trước thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện đàn chó của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng đã bị nhà chức trách ở tỉnh Cà Mau tiêu hủy. Thì mới đây thì giới chức ở Cà Mau xác minh rằng là ông Phạm Minh Hùng thật sự không phải là cư dân của Cà Mau. Nên đó, trong trường hợp mà để tiếp nhận lại cái chuyện mà ông hồi hương thì nó cũng rất là phức tạp. Rồi hai vợ chồng xét nghiệm là dương tính với COVID, cho nên là thật sự giới chức địa phương họ cũng chẳng biết cách nào để mà giải quyết cái đàn chó cả. Mới đây thì từ trong bệnh viện á, thì ông Hùng ông vẫn khẳng định rằng là khi mà cái đàn chó của ông bị tiêu hủy thì ông không hay biết gì về cái chuyện này cả, không hề được thông báo. Thực sự cái cách làm việc như vậy cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ hả Hùng Nga?
Dạ vâng, thì nó lại một cái minh chứng nữa cho cái việc là phối hợp giữa các tầng lớp lãnh đạo rồi giới chức ở Việt Nam thì vô cùng là thiếu nhịp nhàng. Ở trên không biết ở dưới làm gì và dưới thì cũng không biết ở trên chỉ đạo như thế nào. Còn Nga nghĩ rằng là cái việc này thì đúng là nó gây ra một cái sự thông cảm và một cái sự chấn động ở trong dư luận thì rất là lớn, bởi vì 15 thân phận con chó ở Cà Mau đó thì nó đã trở thành một cái thông tin choáng váng đối với những người yêu động vật. Nhưng cũng cần phải nhìn lại là cái việc mà giới chức của các tỉnh, các huyện hoạt động như thế nào thì thấy rằng là cái việc mà xảy ra như vậy nó cũng không có lạ. Bởi vì đúng nghĩa là anh Cô Vinh vừa nói đó, ở dưới những cái người làm công tác phòng dịch ở huyện chẳng hạn, họ không biết là cần phải xử lý những cái trường hợp này như thế nào. Và có những người thì còn quan niệm một cách rất là ấu trĩ rằng là đó chỉ là con chó thôi, con chó, con mèo, nó không phải là người, cần phải bảo vệ con người trước hết. Ông Nga thấy là những ngày gần đây thì dư luận ở ngay cả trên các mạng xã hội thì đều đánh động rằng là không để cho cái vụ 15 con chó bị thảm sát này chìm chuồng được. Bởi vậy cho nên là đã có rất là nhiều những cái đơn từ ở trên mạng truyền tay nhau để ký kêu gọi chính quyền phải nhìn vào cái vụ giết hại 15 con chó này và xử lý những người liên quan. Các tổ chức bảo vệ động vật ở trên thế giới chẳng hạn cũng đã được kêu gọi là tham gia vào việc này. Ông Nga biết là có những cái tổ chức như là PETA châu Á chẳng hạn, hay là World Animal Protection thì được huy động là đóng góp một tiếng nói để kêu gọi xử lý những cái người mà sai phạm trong cái việc giết hại 15 chú chó này. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn là người trong xã hội, dư luận Việt Nam cũng như là chính quyền thì cần phải xem lại cái cách giáo dục trong xã hội, cái nhận thức về quyền lợi, về bảo vệ động vật. Chứ không phải là chỉ trong một cái trường hợp mà 15 con chó này bị thảm sát như vậy, chết xong rồi xử lý kỷ luật những cái người mà đã ra cái lệnh giết chúng là xong.
Việt Nam thì cũng có luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Thì trong cái bộ luật này thì cũng có nói đến cái chuyện là động vật trung gian truyền bệnh. Thì những cái chuyện này trên thực tế là nó đều xảy ra cả. Nhưng mà thực thi như thế nào, cái hướng dẫn, các cái biện pháp xử lý như thế nào Đối với cái luật này thì ở Việt Nam hình như là vẫn chưa được rõ ràng lắm. Bởi vì lấy thí dụ như ở phương Tây đó thì người ta sẽ phải phân biệt rằng là cái động vật đó, con thú đó phải là thú cưng nuôi trong nhà mình hay không, hay là động vật nói chung mà truyền bệnh mà không phải là thú cưng thì phải phân biệt như vậy đúng không ạ? Chứ đâu phải là cứ gom hết lại hễ cứ động vật mà nghi trung gian truyền bệnh thì là đem tiêu hủy cả. Mà cái chuyện tôi nghĩ thương tâm nhất ở đây là thậm chí họ không cho hai vợ chồng này biết là họ đã tiêu hủy những con chó đó như thế nào nữa, ở đâu nữa.
Vâng, chính xác là như vậy ạ. Bởi vì là họ cho rằng là người chủ không cần biết. Họ đã làm những cái việc hết chức trách, hết nhiệm vụ của họ rồi. Có biết đâu là những người chủ họ có gắn bó với cả những cái con thú vật mà họ nuôi nhiều năm còn tình cảm hơn là con người. Bởi vì là với những người mà cô đơn chẳng hạn, không có con cái, thì rõ ràng là thú nuôi trong nhà là cái nguồn an ủi cũng như là cái sự chia sẻ rất là lớn về tình cảm trong cuộc sống của họ. Cái mà chính quyền không để ý đến cái việc đó thì rõ ràng là một sự vô cảm không thể chấp nhận được ạ.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.